Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Lễ khởi công xây dựng công trình nhà khám chữa bệnh và trang thiết bị bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa.
Vinh danh công nhân viên chức lao động tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 13.
Hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội tháng 5 năm 2022.
Đêm ngày 30 rạng sáng ngày 31 tháng 5 đã có mưa to xảy ra trên khắp địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nhiều địa phương đã bị ngập úng cục bộ, có nơi đã bị nước cô lập hoàn toàn. Đã có 3 người chết và 1 người bị mất tích.
Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 31 tháng 5, huyện Định Hóa phối hợp cùng tập đoàn Sat Group tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà khám chữa bệnh và trang thiết bị bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa. Dự lễ khởi công có các đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện tập đoàn Sun Group và một số sở ngành của tỉnh. Công trình nhà khám chữa bệnh và trang thiết bị bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa được đầu tư bởi tập đoàn Sun Group thông qua hình thức chìa khóa trao tay. Công trình có tổng mức đầu tư 50,3 tỷ đồng, gồm một nhà khám chữa bệnh với 5 tầng nổi trên nền, diện tích 850 m2 một tầng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong khoảng 12 tháng, khánh thành trong dịp chào mừng kỷ niệm 78 năm thành lập chính quyền cách mạng huyện Định Hóa, 18 tháng 4 năm 1945, 18 tháng 4 năm 2023. Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ là trung tâm khám chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa với nhiều trang thiết bị y tế tân tiến gồm trung tâm oxy hóa lỏng, máy chụp X-quang, máy chụp tổng hợp cao tần kỹ thuật số, hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng. Qua đó đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân huyện Định Hóa và các địa phương lân cận.
Ngày 31 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức vinh danh công nhân viên chức lao động tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 13. Đến dự có lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng dự có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan.
Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 230.000 công nhân viên chức lao động. Những năm qua, chất lượng đội ngũ công nhân viên chức lao động ngày càng được nâng lên, số lao động trẻ, lao động có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ đã qua đào tạo nghề tăng lên, từng bước hình thành đội ngũ công nhân trí thức đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên phát động các phong trào thi đua như lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giỏi việc nước, đảm việc nhà, phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Năm 2021, thông qua các phong trào thi đua đã có 10.478 đề tài sáng kiến của công nhân viên chức lao động được công nhận, giá trị làm lợi gần 4.000 tỷ đồng. Tổ chức công đoàn đã hỗ trợ xây dựng 78 nhà mái ấm công đoàn và nhà tình nghĩa với tổng số tiền 4,3 tỷ đồng, thăm tặng trên 7.000 suất quà với giá trị 3,5 tỷ cho các gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân tháng công nhân. Phát biểu tại chương trình vinh danh công nhân viên chức lao động, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Dương Văn Tiến đề nghị thời gian tới Liên đoàn Lao động tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống công đoàn, chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức công đoàn Thái Nguyên ngày càng lớn mạnh với phương châm ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức công đoàn. Chú trọng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành đoàn thể tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức vinh danh 80 công nhân viên chức lao động tiêu biểu, trong đó 10 cá nhân được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 10 cá nhân được nhận bằng khen của tỉnh ủy, 20 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và 40 cá nhân nhận bằng khen của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.
Tiếp tục nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực, kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm là nhấn mạnh của đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 5 năm 2022. Qua tổng hợp ý kiến phản ánh của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong tháng 5 năm 2022, cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh quan tâm nhiều đến tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, điển hình như Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Hội nghị Trung ương 5 khóa 13, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, các hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến. Tại hội nghị, Ban tuyên giáo tỉnh ủy và các cộng tác viên đã trao đổi, thảo luận, cung cấp thông tin làm rõ thêm một số nội dung dư luận quan tâm, đồng thời tham mưu đề xuất để xử lý các vấn đề phát sinh. Chỉ đạo một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục tăng cường nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình dư luận xã hội gắn với các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện lớn của đất nước và địa phương. Chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm.
Tuyên truyền đúng chỉ thị nghị quyết, bám sát thực tiễn là nội dung được nêu ra tại hội nghị giao ban công tác báo chí được tổ chức ngày 30 tháng 5. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tháng 5 năm 2022, các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục bám sát định hướng, nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh và các địa phương để xây dựng kế hoạch tuyên truyền đảm bảo kịp thời hiệu quả. Trong đó tập trung tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK định hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, khởi công xây dựng tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc. Cùng với đó có nhiều tin bài phản ánh về một số vấn đề dư luận quan tâm, những tồn tại khó khăn hạn chế cần khắc phục giải quyết. Định hướng tuyên truyền tháng 6, đồng chí trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung quan trọng như kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, diễn biến và kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, những thành tựu triển vọng phát triển kinh tế xã hội, trong đó khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự đồng hành giám sát của Hội đồng Nhân dân, nỗ lực của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của người dân và doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trọng điểm đã đề ra. Trong chương trình làm việc, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức chuyến đi thực tế cho các hội viên tại một số địa điểm trên địa bàn huyện Đại Từ như di tích địa điểm lễ nhận quốc thư đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở xã Tiên Hội, công ty cổ phần đầu tư quốc tế Thagaco ở xã Bản Ngoại, hợp tác xã chè La Bằng ở xã La Bằng.
Thưa quý khán giả, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động tỉnh Thái Nguyên những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, tạo không khí sôi nổi và thúc đẩy sự sáng tạo của người lao động, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân lao động. Đặc biệt, nhiều sáng kiến ý tưởng hay làm lợi cho đơn vị đã xuất hiện, đóng góp cho sự lớn mạnh của phong trào thi đua yêu nước.
Những năm qua, Công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, đặc biệt là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Riêng trong năm 2021, toàn tỉnh có trên 10.400 đề tài sáng kiến của công nhân viên chức lao động được công nhận, giá trị làm lợi gần 4.000 tỷ đồng. Cũng từ đây, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào lao động sáng tạo đã xuất hiện, tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi trong công đoàn các cấp. Anh Đỗ Đức Mạnh, Phòng Quản lý Thiết bị An toàn Vệ sinh Lao động, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết.
Công đoàn luôn luôn quan tâm đến người lao động như chúng tôi, chia sẻ động viên những khó khăn trong cuộc sống và trong lao động, để người lao động như chúng tôi được yên tâm công tác, cống hiến, phát huy những cái năng lực, phẩm chất của mình để mang lại những hiệu quả, những thành tích cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Các ngành, các đơn vị doanh nghiệp đã cụ thể hóa các phong trào gắn với nhiệm vụ của từng địa phương đơn vị, qua đó đã khơi dậy được tiềm năng trí tuệ của công nhân viên chức lao động trong các ngành nghề, các lĩnh vực. Nhiều sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực. Chị Phạm Thị Hải Lý, chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông chia sẻ.
Từng nhận cái khen thưởng của Công đoàn viên chức lao động tiêu biểu thì bản thân cảm thấy cũng rất là may mắn và xúc động. Những cái thành tích mà mình đạt được ấy, thì không chỉ nỗ lực bản thân mà ngoài ra cũng có sự quan tâm, chia sẻ, động viên và giúp đỡ của Công đoàn Sở Thông tin Truyền thông nói riêng cũng như là của Công đoàn cấp trên, thì đó cũng là cái nguồn động lực thúc đẩy bản thân để cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa.
Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã được các cấp công đoàn trong toàn tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ. Đến nay đã có trên 5.000 sáng kiến của công nhân viên chức lao động tỉnh Thái Nguyên gửi tham gia trên hệ thống phần mềm trực tuyến của chương trình, đạt 100% kế hoạch trong giai đoạn 1. Để duy trì thành tích đang đạt được, đòi hỏi công đoàn cơ sở cần có những kế hoạch và mục tiêu hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động. chị Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Sông Công cho biết.
Chúng tôi đã thường xuyên mở các cái lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở, đồng thời cũng chia sẻ các kinh nghiệm hay của cán bộ công đoàn có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai các phong trào thi đua. Đồng thời thì cán bộ công đoàn cơ sở cũng phải là những đoàn viên tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động.
Tháng công nhân năm 2022 đang diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Những đóng góp đề tài sáng kiến được công nhận của đông đảo công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh đã góp phần xây dựng phong trào thi đua yêu nước lớn mạnh. Từ đó động viên tinh thần người lao động hăng say cống hiến, mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, cùng với toàn tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý về tình hình thiên tai tại các địa phương trong tỉnh. Đêm ngày 30 rạng sáng ngày 31 tháng 5 đã có mưa to xảy ra trên khắp địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nhiều địa phương đã bị ngập úng cục bộ, thậm chí có nơi đã bị nước cô lập hoàn toàn. Thiệt hại nặng nhất là xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ. Đã có 3 người chết tại xóm Na Quán, xã Nam Hòa do sạt lở đất làm sập nhà dân. Một công nhân đang thi công công trình cầu Mo Linh 1 thuộc xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên bị mất tích do nước cuốn trôi. Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm. Sau khi nhận được tin báo ngập úng cục bộ tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, ngay trong đêm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện kỹ thuật lập tức hành quân đến địa bàn xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ. Tại đây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Lữ đoàn Công binh 575, Quân khu 1, lực lượng công an huyện Đồng Hỷ và dân quân tự vệ địa phương khoanh vùng cảnh báo những nơi nguy hiểm. Cùng với đó, cử các lực lượng dùng xuồng máy đến những gia đình bị nước cô lập để giúp dân tránh lũ.
Còn tại thành phố Thái Nguyên, đập phụ cửa làng thuộc xóm Thanh Trừ, xã Linh Sơn bị vỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến 4 xóm Thanh Trừ, Tân Lập, Ao Lang và Cây Sơn. 99 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, trong đó có 2 hộ bị bùn cuốn vào nhà, độ sâu khoảng 50cm. Ngoài ra có 70 hectare cây trồng bị ngập, khoảng 12.500 con gà, 30 con lợn, 20 con chó bị nước cuốn trôi, ước tính thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin về tình hình thiệt hại sau mưa lũ, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị thi công tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm người bị mất tích, khẩn trương giúp đỡ người dân khắc phục các thiệt hại về nhà ở, công trình xây dựng, trồng trọt, chăn nuôi do mưa lũ gây ra. Thưa quý thính giả, trong giai đoạn 2021-2022, thành phố Phổ Yên triển khai 12 dự án tái định cư quy mô khoảng 42,52 ha với tổng mức đầu tư trên 673 tỷ đồng để phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội, trong đó có trên 565 hộ dân thuộc diện phải tái định cư. Để bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế xã hội, đồng thời sớm ổn định đời sống của người dân nơi ở mới sau khi bị thu hồi đất ở, Phổ Yên đã và đang khẩn trương triển khai song song các dự án tái định cư trên địa bàn. Ghi nhận của Cộng tác viên Đình Quỳnh.
Dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc được triển khai từ cuối năm 2021 đến nay. Phổ Yên đã bố trí được 10 khu tái định cư với quy mô trên 35 ha tại 7 xã phường. Tương tự đối với dự án xây dựng quần thể khu văn hóa thể thao công viên cây xanh, thành phố đã bố trí khu tái định cư tập trung cho trên 80 hộ dân. Đến nay, hạ tầng khu tái định cư đã dần được hoàn thiện, các hộ dân cũng đã nhận bàn giao đất tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bắt đầu xây dựng nhà ở mới ổn định đời sống. Đến nay, 12 trên 12 dự án tái định cư trên địa bàn đều được triển khai đảm bảo tiến độ đề ra. Để có được kết quả trên, Ban quản lý các dự án đầu tư thành phố đã tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực tổ chức lập hồ sơ dự án trình các cơ quan chuyên môn thẩm định các nội dung có liên quan theo quy định. Trên cơ sở hồ sơ thiết kế dự án được thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu. Ông Dương Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư thành phố Phổ Yên cho biết thêm.
Hiện tại tất cả các hạng mục trên công trường thì chúng tôi đang vào công tác hoàn thiện để cố gắng để kịp với lại tiến độ và bàn giao cấp tái định cư cho các hộ dân.
Song song với lập triển khai thực hiện các dự án tái định cư của Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng, các phòng ban liên quan như Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất cũng tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ thống kê, kiểm đếm, xét duyệt các hộ dân có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tái định cư, chi trả tiền hỗ trợ tái định cư. Cùng với đó còn có sự phối hợp tích cực của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ triển khai thực hiện các dự án có liên quan đến thu hồi đất. Là địa phương được đánh giá tốt trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, ông Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Nam Tiến chia sẻ.
Trước tiên chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân để mà người dân hiểu hết về các cái chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư để người dân yên tâm thực hiện. Đối với lại góc độ về cấp ủy chính quyền địa phương, chúng tôi cũng khẳng định rằng là thực hiện đúng theo những lời hứa đối với người dân để người dân yên tâm rằng là di chuyển ra và cùng đồng hành với lại cấp ủy chính quyền địa phương bàn giao cái đất cho đơn vị đầu tư thực hiện đúng tiến độ của dự án.
Một trong số những hộ dân tiên phong trong việc bàn giao mặt bằng cho dự án và di chuyển đến nơi mới, bà Dương Thị Nhị, tổ dân phố Trường Thịnh, phường Nam Tiến nói.
Dân là thấy rất đồng thuận, là chia ô trên nền là rất là hợp lý. Thì gia đình tôi là cũng là một trong những gia đình của xóm là di rời cái đợt đầu tiên và chấp hành nghiêm chỉnh thì ra thì thấy là thuận lợi.
Thời gian tới, thành phố Phổ Yên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách của nhà nước để nhân dân nắm bắt, hiểu và đồng thuận triển khai thực hiện, đồng thời giám sát đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng các khu tái định cư để người dân sớm ổn định, có nơi ở mới.
Đầu tháng 8 tới tại thành phố mang tên Bác sẽ diễn ra liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15.
Đây là dịp để những nhà báo phát thanh cùng nhau trổ tài làm phát thanh và trao đổi nghiệp vụ, tìm ra cách thức nhằm đổi mới sáng tạo sản phẩm phát thanh phục vụ công chúng.
Một số hội thảo về phát thanh hiện đại, công nghệ số và các triển lãm về kỹ thuật phát thanh được tổ chức trong khuôn khổ diễn ra liên hoan.
Liên hoan phát thanh, ngày hội của những người làm báo nói.
Mời quý khán giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Ngày có nắng gián đoạn, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày có nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, ngày có nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây âm u, có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hiện nay trên các sông suối trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1,5 đến 2 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ tại trạm thủy văn Gia Bảy, Trã trên sông Cầu dưới báo động 1. Tại hồ Núi Cốc, mực nước có khả năng lên mức báo động cấp 2, nguy cơ sạt lở đất tại các huyện vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá và lũ quét sạt lở đất cấp 1. Do vậy, quý vị nên chú ý theo dõi thông tin và dự báo diễn biến của thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời.
Thời sự 106.5MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 31 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025. Dự thảo nghị quyết được xây dựng dựa trên cơ sở thực tiễn là kết quả thực hiện nghị quyết số 38 ngày 18 tháng 5 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thông qua quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030 và các văn bản pháp lý liên quan. Đến nay, toàn tỉnh có 96% xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao, trong đó trên 50% đạt chuẩn. Hiện còn trên 1.000 nhà văn hóa, khu thể thao chưa đạt chuẩn, 90 xóm, tổ dân phố chưa có nhà văn hóa, khu thể thao và trên 520 nhà văn hóa, khu thể thao dôi dư do sáp nhập. Bởi vậy, việc xây dựng chính sách hỗ trợ nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn giai đoạn 2022-2025 được các đại biểu đánh giá là cần thiết, thiết thực và phù hợp với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng thiết chế văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi cho ý kiến vào tính khả thi của chính sách, nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện, đề xuất điều chỉnh một số mức hỗ trợ đối với các xóm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và dự báo tác động, hiệu quả của chính sách sau khi ban hành. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổng hợp làm căn cứ để cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trước khi trình tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định.
Cùng ngày, tại huyện Võ Nhai đã diễn ra hội nghị ký kết bản giao ước kết nghĩa và các hoạt động giao lưu học tập kinh nghiệm giữa Hội Chữ thập đỏ huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và Hội Chữ thập đỏ huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện Võ Nhai đã thực hiện hiệu quả các phong trào, hoạt động. Các hoạt động nhân đạo từng bước được xã hội hóa, vận động được nhiều cơ quan tổ chức cá nhân tham gia. Cụ thể, giai đoạn từ 2016 tới 2021, tổ chức trao tặng hơn 130.000 suất quà trong phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, gắn 143 địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ làm nhà mới cho 75 hộ gia đình, vận động trên 4.000 lượt người đăng ký tham gia hiến máu, thu được trên 2.000 đơn vị máu. Thực hiện dự án ngân hàng bò đã bàn giao và luân chuyển được 134 con bê giống cho các hộ dân, tổng trị giá các hoạt động nhân đạo trên 12 tỷ đồng. Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng kinh phí mua bê giống cho Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai với tổng trị giá là 60 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn trao tặng 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Thần Sa.
Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Thành phố Phổ Yên hiện có trên 50.400 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 23,03% dân số toàn thành phố. Trong đó trẻ em dưới 6 tuổi là trên 20.600 trẻ. Thành phố cũng có 334 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 39 trẻ mồ côi, 2 trẻ em bị bỏ rơi, 3 trẻ bị nhiễm HIV thuộc diện hộ nghèo và 217 trẻ khuyết tật. Với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em, lễ phát động nhằm mục tiêu nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy chính quyền trong công tác trẻ em, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Tại lễ phát động, thành phố Phổ Yên đã tích quỹ bảo trợ trẻ em thành phố tặng 18 chiếc xe đạp và 36 suất học bổng. Hội bảo trợ trẻ khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên trích quỹ từ chương trình Niềm tin cho em tặng 14 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng trị giá quà tặng tại chương trình gần 140 triệu đồng.
Cùng ngày, Công đoàn ngành, Đoàn Thanh niên Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh đã tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022 và ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 tại ATK Định Hóa. Đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm người trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình, hỗ trợ vườn cây ăn quả, tặng gà giống cho một số hộ dân có điều kiện hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Dương, tặng 3 suất quà cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trên địa bàn xã Tân Thịnh. Thông qua chương trình nhằm tôn vinh công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với đất nước. Bên cạnh đó, các hoạt động được tổ chức sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức đoàn, cũng như góp thêm những thành tích nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Cũng trong ngày 31 tháng 5, tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, hưởng ứng tháng công nhân. hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đây là dịp hoạt động cao điểm để các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên toàn thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cộng đồng thông qua các hoạt động thiết thực cụ thể. Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như trao tặng một ngôi nhà tình bạn, trao tặng 20 suất quà cho sinh viên, thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, giao lưu thể thao, cắt tóc miễn phí, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.
Thưa quý khán giả, thời gian vừa qua, nhiều công trình cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được đầu tư xây dựng phục vụ hàng nghìn hộ dân nông thôn, nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa còn khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Phản ánh của phóng viên Trần Trang về một công trình như thế ở xóm Lân Đăm, xóm đặc biệt khó khăn của xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ.
Hơn 30 năm trước, người Mông ở Hà Quảng, Cao Bằng đã di cư về vùng núi đá quanh năm Mây Phủ ở xã Quang Sơn, Đồng Hỷ và lập nên xóm Lân Đăm. Cuộc sống ở vùng núi đá ngày đầu còn nhiều khó khăn, với đủ bề thiếu thốn. Nhờ sự quan tâm của nhà nước, nhiều chương trình chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số đã được triển khai, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào Mông nơi đây. Điện đường, trường trạm đều đã được đầu tư xây dựng. Năm 2015, sau khi công trình cấp nước sinh hoạt tập trung được đầu tư xây dựng, đời sống của bà con đã được cải thiện đáng kể. Bà Lý Thị Sinh, người dân xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên chia sẻ.
Trước đây không có nước đâu, nhà nào muốn có nước dùng phải đi bộ, gánh nước từ dưới khe suối, xa mà nặng lắm. Từ khi có công trình cấp nước, nước về đến tận nhà, vừa sạch mà dùng thoải mái hơn. Trẻ con tắm rửa không còn phải đi xuống tận khe suối nữa, bà con cũng có nước để chăn nuôi, trồng trọt.
Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xóm Lân Đăm được khảo sát đầu tư năm 2015 với kinh phí xây dựng trên 200 triệu đồng, cấp nước cho hơn 20 hộ dân, với trên 100 nhân khẩu của xóm Lân Đăm. Để công trình phát huy hiệu quả, xã Quang Sơn đã thành lập tổ quản lý, đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát việc quản lý và sử dụng công trình. Ông Dương Văn Vạn, phó xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho biết thêm.
Cái này là giao cho hai người, nó vừa thu tiền đi nộp cho nhà nước, vừa phải bảo quản là nếu bơm phải có giờ giấc để bảo đảm cho cái máy bơm an toàn cho cả cái xóm của mình.
Ông Phúc Kim Quảng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên nhấn mạnh.
Theo như cái quy định của nhà nước thì xóm đặc biệt khó khăn thì vẫn được tiếp tục đầu tư nguồn vốn. Tuy nhiên là hai năm nay thì nó cũng chưa có nguồn vốn. Thì khi là ủy ban xã cũng đã đề xuất rồi và bao giờ có nguồn vốn đầu tư thì sẽ xem xét khảo sát và sửa chữa nâng cấp lại công trình đảm bảo cho cái sinh hoạt của bà con nhân dân.
Ở một nơi trước đây nói tới nước sạch và công trình vệ sinh đạt chuẩn là điều xa xỉ, thì nay ở đó người dân đã được sử dụng nước sạch thường xuyên. Những đổi thay dù nhỏ nhưng đã và đang góp phần nâng cao đời sống của đồng bào người Mông ở Lân Đăm. Đồng thời, để các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai hiệu quả.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 31 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung. Những người thực hiện biên tập Trịnh Phương, các phát thanh viên Lê Thủy, Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Đỗ Hương. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.